Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo báo chí trong nước, ngày 26 tháng 3, 2024, trong một cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm thăm chính thức Việt Nam, và ông Putin đã nhận lời. Cho đến nay, Tổng thống Putin đã đến thăm Việt Nam 4 lần, gần đây nhất là nhân thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng vào năm 2017. Hiện giờ chưa biết khi nào ông Putin sẽ đi thăm Việt Nam. Theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hai bên sẽ phối hợp thu xếp thời điểm phù hợp cho chuyến đi này. Trong cuộc điện đàm nói trên, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định Việt Nam vẫn trân trọng sự giúp đỡ to lớn của Liên bang Nga trong Liên Xô trước đây cũng như ngày nay cho Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng còn nhấn mạnh Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam và Nga đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950 và đến năm 2012 đã nâng quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện mức cao nhất trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine do Tổng thống Putin phát động vào tháng 2, 2022 đã đặt Hà Nội vào thế khó xử, nhưng cho tới nay Việt Nam vẫn cố giữ thái độ trung lập, theo đúng chính sách ngoại giao được mệnh danh là ngoại giao cây tre. Trong bài viết mang tựa đề Việt Nam và chiến tranh Nga-Ukraine, ngoại giao cây tre của Hà Nội thành công nhưng thách thức vẫn còn, được đăng vào tháng 2, 2024 trên trang mạng của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore. Nhà nghiên cứu cao cấp Jan Story của viện này đã ghi nhận, giữa hai bên tham chiến, duy trì quan hệ với Nga rõ ràng là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Nhưng để phù hợp với chính sách ngoại giao cây tre của mình, Hà Nội cũng đã cẩn thận không làm mất lòng Kiev. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima vào tháng 5, 2023 mà Nhật Bản mời cả Việt Nam và Ukraine, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky đã nói rằng Việt Nam coi trọng mối quan hệ với Ukraine và về cuộc xung đột Nga-Ukraine, lập trường của Hà Nội là tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc. Việt Nam mời Tổng thống Nga đến thăm mặc dù vào tháng 3 năm ngoái, Tòa án hình sự quốc tế đã phát lệnh bắt giữ ông. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 18 tháng 4, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore giải thích vì sao Việt Nam mời Tổng thống Putin sang thăm trong lúc này mà không ngại phản ứng của các nước phương Tây, nhất là của Mỹ.
Bản thân tôi cũng thấy khá bất ngờ với cái lời mời từ phía Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho ông Putin sang thăm Việt Nam trong cái bối cảnh Nga đang bị Mỹ và các nước phương Tây cấm vận và cô lập trên trường quốc tế. Có lẽ là Nga cũng như bản thân ông Putin muốn phát triển quan hệ với các cái nước đối tác truyền thống như Việt Nam để mà giảm cái sức ép quốc tế, để thể hiện nước Nga vẫn có các cái bạn bè, các cái đối tác và có thể vượt qua được các áp lực cấm vận từ phương Tây. Trong cái bối cảnh đấy thì cũng dễ hiểu khi mà nước Nga đã chọn Việt Nam để tăng cường quan hệ. Chính vì vậy mà có lẽ là phía Việt Nam cũng chịu một ít sức ép từ phía Nga trong việc gửi lời mời ông Putin sang thăm. Có lẽ là Hà Nội cũng sẽ cảm thấy bất tiện khi mà mời ông Putin sang thăm lần này trong bối cảnh cuộc chiến vẫn đang còn diễn ra như vậy và bản thân ông Putin cũng đang chịu cái lệnh truy nã của Tòa án hình sự quốc tế. Bên cạnh sức ép từ Nga thì có thể là Việt Nam cũng có cân nhắc các động lực khác. Hiện tại thì là Việt Nam cũng có một số cái lợi ích trong quan hệ với Nga mà Việt Nam muốn duy trì, như là việc Việt Nam vẫn sử dụng rất là nhiều các cái vũ khí có nguồn gốc từ Nga chẳng hạn, hay là Việt Nam cũng có các khoản đầu tư lớn vào Nga trong các cái lĩnh vực như là năng lượng hay là thực phẩm nông nghiệp chẳng hạn. Chuyến thăm lần này không đơn thuần là một cái chuyến thăm để tăng cường quan hệ hai nước. Việt Nam có thể muốn có chuyến thăm để mà giải quyết một cái số vấn đề vướng mắc trong quan hệ song phương. Chính vậy mà chúng ta vẫn cần thời gian để xem. Tuy nhiên trước mắt, theo quan điểm của tôi thì Việt Nam có thể hoàn toàn là không thoải mái với chuyến thăm này. Cái điều này nó thể hiện qua cái việc Việt Nam vẫn đang cố gắng tôn trọng một số yêu cầu từ phía Mỹ và phương Tây trong cái việc mà trừng phạt Nga. Theo tôi hiểu thì hiện tại Việt Nam vẫn chưa nối lại các đường bay thẳng tới Nga. Tôi chỉ nghe nói là trong cái thời gian tới thì hãng Aeroflot của Nga mới bắt đầu nối lại cái đường bay thẳng tới Việt Nam thôi. Còn từ phía Việt Nam, Vietnam Airlines, theo tôi hiểu hiện tại là chưa có đường bay thẳng tới Nga kể từ khi mà Nga tiến hành xâm lược Ukraine năm 2022. Thì điều đấy cho thấy là cái vị thế Việt Nam khá là nhạy cảm trong cái việc cân bằng quan hệ giữa Nga với các cái đối tác của phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu.
Trong bài viết nói trên, nhà nghiên cứu cao cấp Jan Story nhận định, cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine tháng 2, 2022 là một cuộc trắc nghiệm đối với chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam, làm gia tăng căng thẳng giữa các đối tác cũ của Hà Nội là Nga và các đối tác mới ở phương Tây, cũng như giữa phương Tây và đối thủ truyền thống của Việt Nam là Trung Quốc. Để đối phó với cuộc xâm lược, Việt Nam đã áp dụng quan điểm trung lập về cơ bản để tự bảo vệ mình khỏi các tranh chấp giữa các nước lớn phát sinh từ chiến tranh, duy trì mối quan hệ ổn định với tất cả các bên tham gia và các bên liên quan, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Như vậy là cho tới nay, Việt Nam vẫn cố giữ lập trường trung lập đối với xung đột Ukraine-Nga, một phần cũng vì Hà Nội đều có quan hệ tốt với cả hai bên. Nhưng nếu chiến tranh kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm nữa, liệu lập trường đó có thể đứng vững được không? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nhận định.
Tôi cho rằng là Việt Nam vẫn có cái ích rất là lớn trong việc mà giữ cái lập trường trung lập trong cái cuộc chiến giữa Nga-Ukraine. Tuy nhiên, khi mà chiến tranh càng kéo dài thì cái việc giữ được cái vị thế trung lập đấy sẽ càng ngày càng khó khăn hơn do áp lực từ cả hai phía đối với Việt Nam sẽ càng ngày càng gia tăng. Trong cái thời gian đầu sau cái cuộc xâm lược của Nga và Ukraine thì có vẻ như là Việt Nam đồng cảm hơn với Nga và nghiêng về Nga nhiều hơn, nhưng mà qua thời gian thì tôi thấy là Việt Nam dần quay lại cái vị thế trung lập. Và không loại trừ khả năng là trong tương lai khi mà cuộc chiến kéo dài nó gây ra các thiệt hại về mặt lợi ích cũng như là về mặt hình ảnh thì có thể Việt Nam sẽ càng ngày càng giữ khoảng cách xa hơn với Nga. Điều này nó xuất phát từ thực tế rằng là mặc dù Nga là một cái đối tác truyền thống của Việt Nam và đã hỗ trợ Việt Nam rất là nhiều trong quá khứ. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại thì tầm quan trọng của Nga đối với Việt Nam, đặc biệt là trong các cái vấn đề kinh tế thì nó không có lớn, đặc biệt là so sánh với các cái đối tác như là Mỹ và châu Âu. Hiện nay Mỹ và châu Âu là những bạn hàng, những cái thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Ví dụ như Mỹ là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam chẳng hạn. Và bản thân các nước phương Tây cũng là nguồn đầu tư mà Việt Nam đang rất là mong muốn thu hút. Chính vì vậy mà Việt Nam sẽ không thể mà làm ngơ trước các cái áp lực ngoại giao của Mỹ và phương Tây trong cái quan hệ của mình với Nga. Chính vì vậy, tôi tin rằng là phía Việt Nam cũng rất là mong muốn là Nga sẽ sớm kết thúc cái cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, điều này tôi nghĩ là vẫn khó có thể xảy ra trong cái thời gian trước mắt. Chính vì vậy, tôi cho rằng là việc Việt Nam giữ cái vị thế trung lập trong cái quan hệ của mình với Nga và phương Tây đó thì sẽ càng ngày càng khó khăn hơn và sẽ đòi hỏi rất là nhiều cái kỹ năng ngoại giao và sự khéo léo về mặt chiến lược của Việt Nam.
Mặt khác, Nga hiện vẫn là nguồn cung cấp vũ khí chính yếu của Việt Nam. Việc Nga bị quốc tế trừng phạt, cấm vận có gây nhiều khó khăn cho Việt Nam trong việc hiện đại hóa quân đội, nhất là trong việc thay thế những vũ khí thời Liên Xô nay đã sắp hết hạn sử dụng như các chiến đấu cơ hay không? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp giải đáp.
Các cái vũ khí của Nga đã được Việt Nam sử dụng từ hàng chục năm nay kể từ thời chiến tranh lạnh cho tới nay, cho nên là kể cả khi Việt Nam không mua mới từ Nga thì Việt Nam vẫn phụ thuộc vào Nga về các vấn đề như là bảo trì, bảo dưỡng các cái trang thiết bị này. Theo tôi hiểu thì ví dụ như là Việt Nam thời gian qua cũng có một số khó khăn trong việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các tàu ngầm mà Việt Nam đã mua từ Nga. Việt Nam trong một số trường hợp là phải phụ thuộc vào các cái dịch vụ từ các cái bên thứ ba, ví dụ như là Ấn Độ chẳng hạn. Thì bây giờ làm sao để giải quyết được cái vấn đề này trong cái quan hệ với Nga đấy, vừa có thể là giúp Việt Nam hiện đại hóa lực lượng của mình trong thời gian tới, thì nó đặt ra một bài toán rất là khó đối với Việt Nam. Nếu mà Việt Nam tiếp tục mua vũ khí từ Nga thì sẽ vi phạm các cái lệnh cấm vận của phương Tây và có thể làm sứt mẻ quan hệ của Việt Nam với phương Tây. Trong khi đấy, nếu mà Việt Nam ngừng các hoạt động hợp tác quốc phòng với Nga thì sẽ không chỉ là gây khó khăn cho quá trình hiện đại hóa quân đội Việt Nam mà có thể ảnh hưởng tới các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng các cái vũ khí của Nga mà Việt Nam hiện đang sử dụng. Tuy nhiên, về dài hạn, Việt Nam sẽ phải tìm mọi cách để mà giảm sự phụ thuộc vào Nga. Trong cái bối cảnh mà Nga hiện tại đang bị các cái lệnh cấm vận thì cái năng lực của Nga trong việc mà cung cấp các cái trang thiết bị, các cái vũ khí mà Việt Nam mong muốn sẽ bị hạn chế. Rồi vi phạm các lệnh trừng phạt thì nó cũng là một cái điều mà Việt Nam không hề mong muốn. Thì chính vì vậy mà Việt Nam hiện tại cũng đang tìm cách mở rộng quan hệ thương mại quốc phòng với các cái đối tác mới, ví dụ là Israel, Hàn Quốc hay là kể cả Mỹ, Nhật và các cái nước Đông Âu vẫn có các mặt hàng tương thích với vũ khí của Nga mà Việt Nam đang hiện tại đã sử dụng chẳng hạn. Thì đây là những cái đối tác tiềm năng mà Việt Nam cũng đang tìm cách phát triển quan hệ về mặt thương mại quốc phòng. Tuy nhiên cũng có một số khó khăn, ví dụ là về chi phí, đặc biệt là các cái vũ khí của Mỹ và phương Tây chẳng hạn thì nó rất là cao, hay là vấn đề về mặt tương thích giữa các cái vũ khí, các hệ thống mới với các cái hệ thống mà Việt Nam đang sử dụng có xuất xứ từ Nga chẳng hạn. Thì tất cả những cái vấn đề này đang tạo ra một số lực cản. Các cái triển lãm quốc phòng lớn Việt Nam tổ chức gần đây chẳng hạn thì nó cho thấy cái ý định của Việt Nam đa dạng hóa các cái nguồn cung vũ khí của mình. Tuy nhiên cần thời gian cho Việt Nam để có thể làm tốt việc này. Và chính vì vậy mà trong cái thời gian trước mắt, ít nhất là khoảng 5-10 năm tới, thì cái sự phụ thuộc của Việt Nam vào các cái vũ khí và công nghệ quốc phòng của Nga có thể là sẽ không có giảm quá nhanh và quá nhiều.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Jan Story cũng cho rằng xung đột Nga-Ukraine đặt ra những thách thức trung và dài hạn cho quân đội Việt Nam, vốn dựa nhiều vào vũ khí của Nga. Theo ông, xung đột này cũng ảnh hưởng đến tranh chấp kéo dài giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông, do Nga ngày càng phụ thuộc vào đối tác chiến lược Trung Quốc. Ông Story nhận định, việc tăng cường quan hệ chiến lược Nga-Trung ảnh hưởng đến Việt Nam nhiều hơn bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào khác. Hà Nội lo ngại Bắc Kinh có thể sử dụng mối quan hệ với Moscow để làm suy yếu lợi ích của Việt Nam trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Như vậy, liệu Việt Nam có thể đặt tin tưởng vào đối tác Nga hay không? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nhận định.
Việc Nga càng ngày càng trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc trong bối cảnh họ đang bị bao vây cô lập và cấm vận của phương Tây là một cái rủi ro mà Việt Nam cần phải cân nhắc khi mà Việt Nam tăng cường hay là duy trì quan hệ với Nga. Chúng ta thấy Trung Quốc là một đối tác lớn hơn rất nhiều Việt Nam trong cái quan hệ với Nga. Chính vì vậy mà khi cần phải cân nhắc hay là đánh đổi giữa quan hệ với Việt Nam và quan hệ với Trung Quốc thì tôi tin chắc rằng là phía Nga sẽ ưu tiên quan hệ với Trung Quốc hơn. Và điều này nó có thể đã phần nào thể hiện trong thái độ của Nga đối với tranh chấp ở Biển Đông. Có một số lần là phía Nga đã thể hiện cái lập trường là ủng hộ các cái yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, và như vậy thì đã làm phương hại tới các lợi ích của Việt Nam. Sắp tới tôi nghĩ rằng là cái động lực này sẽ không thay đổi, thậm chí nó còn trở nên là rủi ro cao hơn đối với Việt Nam, nhất là khi mà chiến tranh ở Ukraine kéo dài và làm cho cái sự phụ thuộc của Nga vào Trung Quốc ngày càng lớn và ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Nga nó càng ngày càng gia tăng. Đấy cũng là một cái lý do mà tôi nghĩ rằng là Việt Nam cần phải nhanh chóng giảm cái sự phụ thuộc của mình vào Nga, đặc biệt là về nguồn cung vũ khí, để mà có thể có được cái sự tự chủ chiến lược lớn hơn trong quan hệ với Nga và Trung Quốc. Việt Nam nhìn chung là cần phải thận trọng thực tế, tôi nghĩ là như vậy, và đồng thời là phải lý tính hơn trong quan hệ với Nga, không nên để cho các cái yếu tố cảm tính nó lấn át lý trí, tại vì suy cho cùng thì đối với Việt Nam, lợi ích quốc gia vẫn là vấn đề tối thượng trong việc mà định đoạt chính sách của mình đối với các quốc gia khác nói chung và trong quan hệ với Nga và Trung Quốc nói riêng.